9.
Thinh lặng vô cùng. Quanh đây là một không khí tập trung cao độ. Từng lúc lâu, trỗi lên tiếng lao sao hầu như không nghe thấy, và sau đó là một sự im lặng chết chóc. Tôi nhìn quanh là những cái bóng bất động, mặc áo cà sa có những nếp gấp dài. Họ ngồi trên sàn trong tư thế cứng nhắc. Tất cả đều đang chú tâm đến công việc của họ. Họ tập trung toàn bộ sự chú ý đến những hoạt động thuộc ngoại giới. Và thật sự là có một số trong họ đang quan tâm nhiều hơn đến những sinh hoạt ở thế giới bên kia. Bên kia thế giới của chúng ta. Tôi hướng mắt đến một trong những cái bóng tôn nghiêm đó, rồi sang cái bóng khác. Ở nơi này là một tu viện trưởng cấp cao đến từ một vùng xa. Ở nơi nọ là một lạc ma ăn mặc nghèo khổ xuống từ vùng núi. Một cách máy móc, tôi đẩy lùi một trong những cái bàn thấp để được rộng chỗ. Sự thinh lặng đang trĩu nặng, đó là một sự thinh lặng sinh động mà sự hiện diện của biết bao người trong căn phòng này khiến nó trở thành một điều không thể giải thích. Sự thinh lặng đột ngột bị phá vỡ. Tôi nhảy nhổm và xoay người. Một nhân viên thư viện ngã dài trên sàn, vẻ sửng sốt, và xung quanh ông ta những cuốn sách có gáy bằng gỗ vẫn phát ra những tiếng lộp độp. Khi bước vào đây, với đôi tay trĩu nặng sách, ông ấy không trông thấy cái bàn mà tôi đã dời lúc nãy, và vì cái bàn chỉ cao 5-10 cm nên nó đã làm ông vấp phải và đổ ập lên ông. Những bàn tay sùng mộ vội thu nhặt những cuốn sách và phủi bụi chúng. Ở Tây Tạng, sách luôn được trân trọng, sách là nơi tập hợp kiến thức khoa học và luôn phải tránh cho chúng khỏi bị hư hại hoặc sách nát. Vào lúc này, điều mà người ta quan tâm đến là những cuốn sách đó chứ không phải con người. Tôi đặt cái bàn về chỗ cũ, may thay chẳng ai trách tôi một tiếng về sự việc đã xảy ra. Tu sĩ bị té ngã đưa tay xoa đầu, cố hiểu điều gì đã xảy ra, rồi gật gù với vẻ ngạc nhiên, tu sĩ quay gót và ra khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, sự thinh lặng lại phủ xuống và các lạc ma lại tiếp tục đọc sách trong thư viện. Do đã bị thương ở đầu trong khi giúp việc tại nhà bếp nên tôi được miễn làm việc ở đó. Giờ đây những công việc thứ yếu của tôi là vào thư viện lau chùi những bìa cứng của sách và quét dọn. Các sách Tây Tạng có khổ lớn và nặng. Những bìa sách bằng gỗ thường được trang trí bằng những chạm khắc rất phức tạp để nói lên cái tựa sách và đôi khi có kèm theo một hình ảnh. Quả là một công việc không nhẹ nhàng khi đưa những cuốn sách từ các ngăn của thư viện xuống và lặng lẽ đưa chúng về cái bàn của tôi, lau chùi rồi trả về chỗ cũ. Quản thủ thư viện là một người rất tỉ mỉ, ông cẩn thận xem xét từng pho sách để xem nó có thực sự được lau chùi sạch không. Những tạp chí và báo nước ngoài được giữ giữa những tấm bìa bằng gỗ. Tôi đặc biệt thích xem chúng, tuy không đọc được một chữ. Nhiều tờ trong số báo đó đã cũ từ nhiều tháng trước, có những hình ảnh minh họa và tôi tranh thủ để xem chúng, mặc cho quản thủ thư viện cố công ngăn tôi. Tôi bị mê hoặc bởi những minh họa có hình những chiếc xe có bánh. Dĩ nhiên, trên toàn Tây Tạng không hề có loại xe cộ nào có bánh xe, và những lời sấm của nước tôi chỉ rõ rằng ngày nào những cái bánh xe tiến vào Tây Tạng thì sẽ là sự khởi đầu của thời kỳ Trung cuộc. Bị mê hoặc, tôi nhìn những minh họa trong một tạp chí, tôi thấy những ảnh, cả một loạt mô tả quá trình in ra tạp chí này. Có những máy móc đồ sộ với những ống hình trụ to lớn và những bánh xe răng cưa rất lớn. Trên những hình ảnh đó là những người đang điên cuồng làm việc, và tôi thầm nghĩ ở Tây Tạng này thì các sự việc khác hẳn biết bao. Ở đây chúng tôi có sự kiêu hãnh của người thợ thủ công, sự hãnh diện khi công việc được hoàn thành tốt đẹp. Người thợ thủ công Tây Tạng không có cái cốt cách của một thương nhân. Tôi lại một lần nữa xem những trang của tạp chí và nghĩ đến cách thức mà người dân của nước tôi thực hiện các công việc. Sách của nước ta được in ở làng Xô. Các tu sĩ đã khắc chữ Tây Tạng lên trên những tấm gỗ quý nhằm đảm bảo một sự chính xác tuyệt đối, không thiếu sót một chi tiết nhỏ nào. Họ làm việc một cách chậm rãi. Khi những nhà chạm khắc hoàn tất một tấm dán in, nó được trao cho những người đánh bóng để loại bỏ mọi sần sùi, mọi khiếm khuyết. Sau đó đến lượt những nghệ nhân khác xem xét bản văn để đảm bảo sự chính xác của nó, không để cho một lỗi nào lọt vào sách. Thời gian không quan trọng, chỉ có sự chính xác là đáng kể. Sau khi các mộc bản đã được khắc, nhẵn bóng và kiểm tra, chúng được chuyển sang các tu sĩ thợ in. Hãy đặt chúng lên trên một ghế dài, sau đó trét mực lên những chữ đã khắc. Dĩ nhiên, tất cả những thứ đó đều đã được khắc ngược, để sau khi in, bản văn luôn ở mặt phải. Sau khi một lần nữa kiểm tra bản khắc gỗ để bảo đảm nó đã được trét mực đầy đủ, người ta nhanh chóng trải ra một tờ giấy, tương tự như giấy cói của người Ai Cập trên bề mặt có mực. Một cách nhẹ nhàng, bằng một động tác tiến dần, người ta ấn xuống mặt sau tờ giấy và sau đó nó được tách ra khỏi bản khắc gỗ bằng một động tác nhanh. Ngay tức khắc các tu sĩ thanh tra cầm lấy trang giấy và kiểm tra rất kỹ. Nếu phát hiện một lỗi, bất cứ lỗi gì, thì họ không tẩy, cũng chẳng đốt nó, mà xếp nó lại thành tập và đóng gói lại. Ở Tây Tạng, những chữ đã in lên giấy được xem như là những gì linh thiêng, quả là một xúc phạm đối với khoa học khi hủy hoại hoặc làm rách nát một tờ giấy có in những bản văn chỉ dạy về khoa học hoặc tôn giáo. Chính vì vậy mà theo dòng thời gian, Tây Tạng đã tích lũy từ tập này sang tập khác những tờ giấy in có đôi chút thiếu hoàn hảo. Nếu tờ giấy đã in được xét là đáng hài lòng thì các thợ in được lệnh tiếp tục. Tôi thường nhìn những người đó làm việc và trong chương trình học của tôi phải thực hiện những công việc tương tự như họ. Tôi phải khắc chữ ngược, phải đánh bóng để loại bỏ những sần sùi và dưới sự giám sát chặt chẽ, tôi trét mực lên những chữ đó và sau đó in ra những cuốn sách. Ở Tây Tạng, sách không được đóng như ở Tây Phương. Sách Tây Tạng dài và rất hẹp bởi dòng chữ in. Sau khi in, mọi tờ sách đều phải được dàn trải ra một cách cẩn thận và sau một thời gian, chúng tôi không dội những tờ sách khô ráo. Một khi đã khô ráo, thật khô ráo, chúng được tập hợp lại. Trên một tấm gỗ làm nền có buộc hai sợi cua roa, người ta xếp theo thứ tự những trang sách, rồi đặt lên trên những trang sách được xếp chồng đó tấm gỗ để làm bìa. tấm gỗ này được chạm khắc công phu, đôi khi có những cảnh được rút ra từ bản văn và dĩ nhiên tựa của cuốn sách cũng được khắc lên bìa. Hai sợi cua roa của tấm gỗ phía dưới được buộc vào cái bìa gỗ phía trên và người ta ép mạnh để cho các trang sách trở thành một khối gọn gàng. Sau đó, những sách có giá trị được bao bọc trong vải lụa và niêm phong, nhằm chỉ những ai có quyền mở nó mới có thể gây xáo trộn sự an bình được dành cho tác phẩm đã được tạo ra với biết bao chăm chút công phu. Tôi nhận thấy rằng những minh họa của các sách phương Tây thường trình bày những phụ nữ ăn mặc khá hở hang, và tôi thầm nghĩ hẳn những nước đó có khí hậu rất nóng. Nếu không, tại sao họ có thể đi dạo chơi với thứ trang phục nhẹ nhàng đến thế? Trên một số hình ảnh, tôi thấy những người nằm sõng soài hình như đã chết, và đứng phía trước họ là một người có vẻ hung dữ, tay cầm một ống bằng kim loại còn nhả khói. Tôi không thể hiểu rõ mục đích của sự việc đó, bởi xét theo những cảm nghĩ của riêng tôi thì trò tiêu khiển chính của các cư dân của thế giới phương Tây là giết nhau. Kế đến là những người đàn ông to cao ăn mặc lạ lùng đang bao quanh và chìa những vật kim loại vào tay của người cầm ống kim loại đang nhả khói. Người phụ nữ ăn mặc hở hang chẳng làm tôi bối rối và không gợi lên cho tôi một quan tâm đặc biệt nào, bởi những tín đồ Phật giáo và những người theo đạo Hindu, những người dân phương Đông nói chung đều biết rằng tình dục là một yếu tố cần thiết của đời sống con người. Có thể là bao lâu con người còn có cái vỏ bằng xác thịt của nó thì những quan hệ tình dục là hình thái cao nhất của sự ngây ngất, sung sướng cực độ mà nó có thể cảm nhận. Chính vì lẽ đó mà nhiều tranh tôn giáo của chúng tôi trình bày một người nam và một người nữ, thường được xem là một nam thần và một nữ thần, đang ôm nhau trong tư thế thắm thiết nhất. Chúng tôi biết rất rõ những thực tế của đời sống và sự sinh sản, nên chúng tôi không cần phải che đậy những thực tế đó, đến nỗi đôi khi hình ảnh được trình bày trên tranh có một sự chính xác đến mức như thật. Nhưng đối với chúng tôi, điều đó chẳng có gì là khiêu dâm, đồi trụy. Đó chỉ là cách thức thích hợp nhất để cho thấy rằng sự hòa hợp của nam và nữ tạo ra một số cảm giác cá biệt, và cho ta hiểu rằng sự hòa hợp của những linh hồn tạo ra một niềm vui mãnh liệt hơn nhiều. Nhưng lẽ dĩ nhiên sự hòa hợp đó không diễn ra ở trần gian này. Những cuộc nói chuyện của tôi với thương lái ở Lhasa cũng như ở làng Xô và với những người nghỉ chân bên đường gần cửa Tây đã cho tôi biết một điều đáng kinh ngạc là ở những người phương Tây, việc phô bày thân thể mình trước mắt người khác là điều sổ sàng, không đứng đắn. Tôi không thể hiểu nổi điều đó, bởi thực tế cơ bản của đời sống đó là phải có hai giới. Tôi còn nhớ một cuộc nói chuyện của tôi với một lão thương nhân xuôi ngược giữa Kalimpong, Ấn Độ và Lhasa. Từ khá lâu, tôi đã có thói quen đón ông ấy ở cửa Tây để chúc mừng khi ông một lần nữa vào nước chúng tôi. Vào những dịp đó, chúng tôi thường nói chuyện với nhau một lúc. Tôi cho ông biết những tin mới nhất từ Lhasa, còn ông ta kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài. Ông thường mang đến sách và tạp chí cho thầy linh hướng của tôi, và nhiệm vụ của tôi là nhận và mang về cho thầy. Một hôm, lão thương nhân đó nói với tôi: "Tôi đã nhiều lần nói với cậu về những người phương Tây, nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu được họ. Đặc biệt là tôi chẳng hiểu gì về một trong những khẳng định của họ. Họ nói rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế, vậy mà họ sợ phô bày thân thể của họ, thứ mà họ khẳng định là giống với hình ảnh của Thượng Đế. Phải chăng ta suy ra rằng họ hổ thẹn vì mang hình dáng thiêng liêng?" Lão thương nhân nhìn tôi với vẻ thắc mắc và dĩ nhiên tôi lặng im, chẳng biết phải trả lời sao. Con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế, vậy nếu Thượng Đế cực kỳ hoàn hảo và Ngài tất nhiên là thế, thì con người chẳng có gì phải xấu hổ khi phô bày hình ảnh của Thượng Đế. Về phần chúng tôi không hổ thẹn về thân thể của mình. Chúng tôi biết rằng nếu không có giới tính thì chủng loài sẽ không thể tồn tại. Chúng tôi biết rằng tình dục trong những hoàn cảnh và khung cảnh thích hợp sẽ làm gia tăng tính tâm linh của người nam và người nữ. Tôi cũng kinh ngạc khi biết rằng có những cặp vợ chồng đã kết hôn từ nhiều năm nhưng không hề trông thấy thân thể trần truồng của nhau. Người ta cho tôi biết rằng những người đó chỉ làm tình sau khi đã đóng cửa tắt đèn. Tôi nghĩ người đã kể cho tôi nghe chuyện đó hẳn xem tôi là một đứa vô học, ngu ngốc để có thể biết những điều đang thực sự diễn ra trên thế giới. Sau một trong những cuộc nói chuyện đó, tôi quyết định hỏi thầy Linh hướng của tôi về tình dục ở thế giới phương Tây, và tôi đã rời khỏi cửa Tây, băng qua đường theo lối mòn hẹp và nguy hiểm mà chúng tôi, những trai trẻ của Chokpuri, đã chọn thay cho con đường thông thường để lên tu viện. Đây là một lối mòn rất treo leo nguy hiểm mà ngay cả một người dân miền núi cũng phải e sợ. Lối mòn này thường làm chúng tôi khiếp đảm và chúng tôi tự hứa không dẫn ai theo. Việc leo lên lối mòn này buộc chúng tôi phải bám hai tay, hai chân trên những cạnh đá và đường núi, lơ lửng trong khoảng không. Nói tóm lại, chúng tôi phải liên tục lặp đi lặp lại những động tác mà chỉ những kẻ điên rồ mới dám thực hiện. Cuối cùng, tôi lên đến đỉnh và vào tu viện Chokpuri bằng một con đường bị các giám thị tuyệt đối cấm. Tôi có mặt ở nội viện, mệt hơn nhiều so với con đường thông thường để lên đây, nhưng tôi cảm thấy hài lòng vì đã thỏa mãn sự thách đố của chính mình. Sau khi phủi bụi cát sỏi dính áo cà sa, tôi đi vào tòa nhà để tìm thầy Linh Hướng. Khi rẽ ở hành lang, tôi thấy Ngài đang đi về hướng ngược lại và tôi gọi lớn, "Lạt Ma Khả Kính!" Ngài dừng bước quay lại và đi về phía tôi. Không một lạt ma nào khác ở Chokpuri này hẳn làm như thế, nhưng vì thầy Linh Hướng luôn đối xử với mọi người, lớn cũng như nhỏ, một cách bình đẳng, và Ngài đã nói rằng trên trần gian này không phải cái vẻ bề ngoài là đáng kể, mà quan trọng là cái bên trong, cái đang điều khiển cơ thể. Thầy Linh Hướng của tôi là hiện thân của một đấng cao trọng đã được dễ dàng nhận biết khi Ngài đầu thai trên cõi trần này. Tôi nhớ mãi bài học mà Ngài đã dạy cho tôi khi luôn tỏ ra khiêm nhường và tôn trọng những cảm nghĩ của những người không chỉ không uyên bác như Ngài, nhưng còn nói thẳng ra là hoàn toàn kém xa Ngài. Thầy Linh Hướng nói, "Lộc Sang à, ta thấy con leo lên lối mòn nguy hiểm đó, và nếu ta là thầy giám thị, thì ta sẽ cho con một trận nên thân. Nhưng khi còn trẻ, ta cũng đã từng leo lên cái lối mòn đó, và ta luôn cảm thấy đôi chút rùng mình khi thấy những người khác làm điều mà ta không còn có thể làm. À, mà tại sao con phải vội như thế?" Ngước mắt nhìn Ngài, tôi nói, "Thưa Lạt Ma Khả Kính, người ta đã kể cho con nghe những chuyện kinh khủng về những người phương Tây và con cảm thấy bối rối do không biết người ta đã trêu con hay là những điều kinh khủng mà họ nói đó là có thật. Hãy theo ta. Ta trở về phòng để thiền định, nhưng trước tiên chúng ta hãy nói chuyện cái đã." Chúng tôi đi về phòng Lạt Ma, căn phòng nhìn ra công viên Trân Châu. Khi vào phòng, thay vì ngồi xuống, thầy Linh Hướng rung chuông để xin trà. Rồi cùng với tôi, Ngài đến bên cửa sổ để ngắm cảnh quan tuyệt đẹp. Có thể nói đó là một trong những cảnh quan đẹp nhất thế giới. Ở phía dưới gần bên trái là khu vườn cây cối xanh tươi được gọi là Nordbulinga hay công viên Trân Châu. Dòng nước trong vắt lấp lánh giữa những cây xanh và ngôi đền nhỏ của Đấng Thánh Thiện ngời sáng dưới nắng trời. Có ai đó đang đi trên con đường nhỏ lát đá ở khoảng cách thưa để dòng nước có thể trôi chảy và cá tự do tung tăng. Tôi nhận ra người đó là một trong những quan chức cấp cao của chính phủ. Để trả lời cho thắc mắc không nói ra của tôi, thầy Linh Hướng nói, ông ấy đi yết kiến Đấng Thánh Thiện. Chúng tôi đứng một lúc bên cửa sổ bởi thật dễ chịu khi nhìn công viên mà ở bên kia đường là dòng phút gian lấp lánh đang vui mừng nhảy múa như muốn chào hỏi cái ngày đẹp trời này. Chúng tôi cũng có thể trông thấy bến đò, một trong những nơi ưa thích của tôi. Đối với tôi, đó là một nguồn vui bất tận và ngạc nhiên thích thú khi nhìn người đưa đò leo lên con đò bằng da bò Tây Tạng và vui vẻ chèo sang bờ bên kia. Ở phía dưới, giữa chúng tôi và Nordbulinga, những người hành hương đang tiến một cách chậm rãi trên đường Linko. Không để ý mấy đến tu viện Chakpuri, họ không ngưng nhìn vào công viên Trân Châu với hy vọng được thấy điều gì đó đáng kể bởi những người hành hương rất thích lại đó. Có lẽ biết trước rằng Đấng Thánh Thiện sẽ có mặt ở Nordbulinga. Ở nơi này, tôi cũng có thể trông thấy Kasialinga, một công viên nhỏ cây cối xanh cạnh đường bờ hồ. Có một con đường nhỏ nối đường Linkor vào Kitu. Đó là con đường được các lữ khách đi lại nhiều. Những người muốn qua sông bằng đò, số người khác thì dùng con đường này để đến vườn Lạc Ma ở bên kia đường bến đò. Tu sĩ phục vụ mang trà và bánh ngọt vào. Thầy Linh Hướng nói với tôi, này Lop San, chúng ta hãy ăn đôi chút, bởi chúng ta không nên bàn luận với cái bụng đói, trừ khi ta có cái đầu trống rỗng. Ngài ngồi xuống trên một cái gối cứng mà ở Tây Tạng chúng tôi được dùng thay cho ghế, bởi chúng tôi ngồi bắt chéo chân trên sàn. Chúng tôi ăn trong sự im lặng tương đối. Ở Tây Tạng, nhất là ở những tu viện, quả là không phải phép khi nói chuyện hoặc gây tiếng động trong khi ăn. Các tu sĩ khi ít người thì ăn trong thinh lặng, nhưng khi là một nhóm đông thì có một người đọc lớn những đoạn trích trong các thánh thư. Người đọc đứng ở một chỗ cao nơi ông có thể nhìn không chỉ quyển sách mà ông đọc mà còn có thể thấy toàn bộ các tu sĩ và nhận ra đâu là những người đang quá chăm chú đến cái ăn hơn là những lời kinh. Trong những bữa ăn đông người đó, các thầy giám thị cũng có mặt để đảm bảo, ngoài người đọc ra tất cả đều phải giữ im lặng. Nhưng lúc này, chỉ có tôi và thầy Linh Hướng, chúng tôi nói chuyện này sang chuyện khác, biết rằng một số những tập tục xưa cũ, chẳng hạn như giữ im lặng trong khi ăn là có ích cho kỷ luật khi có đông người ăn, nhưng chúng là quá mức cần thiết khi chỉ có hai người như trường hợp của chúng tôi. Vào cuối bữa ăn, thầy Linh Hướng nói, giờ đây, sau khi đã ăn xong, con hãy cho ta biết điều gì đang làm con lo nghĩ. Thưa Lạc Ma Khả Kính, vừa rồi khi con đang đứng ở cửa Tây, có một thương nhân đã cho con biết những điều lạ lùng về người Tây Phương. Theo ông thì người Tây Phương cho rằng những tranh thờ của chúng ta là tục tiểu. Ông ấy đã nói về những tập tục tình dục của họ và con thắc mắc phải chăng ông đã coi thường con, cho con là một thằng ngốc. Thầy Linh Hướng nhìn tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, Lop San, để bàn về vấn đề đó, chúng ta cần phải có thời gian. Nhưng lúc này đã sắp đến giờ lễ phụng dụ. Vậy trước tiên chúng ta hãy xét đến một khía cạnh của vấn đề. Con đồng ý chứ? Do có quá nhiều thắc mắc nên tôi gật đầu ngay. Thầy Linh Hướng nói tiếp. Tất cả những điều đó có nguồn gốc từ tôn giáo. Tôn giáo phương Tây khác với tôn giáo phương Đông. Chúng ta sẽ xem xét chúng và xem chúng có những liên quan nào đến vấn đề đang làm chúng ta quan tâm. Lộc Sang à, chúng ta phải có một đối chiếu giữa một trong những tôn giáo của phương Tây và tôn giáo thuộc Phật giáo của chúng ta. Qua những gì đã học, hẳn con biết rằng những lời dạy của Đức Phật đã phần nào bị biến đổi theo thời gian. Trong nhiều năm và nhiều thế kỷ đã trôi qua, kể từ khi Đức Thích Ca rời cõi trần này và trở thành Phật, thì những lời dạy của Ngài đã phải chịu những biến đổi. Một số người trong chúng ta cho rằng chúng không thể tốt hơn, một số khác thì nghĩ rằng chúng đã được đưa lên tầm của tư tưởng hiện đại. Thầy Linh Hướng nhìn tôi để biết chắc tôi đang nghe lời Ngài, với một sự chăm chú cần có để xem tôi có hiểu những lời Ngài nói không, rồi Ngài gật đầu và nói tiếp. Chúng ta đã có đấng khai tâm vĩ đại mà chúng ta gọi là Đức Phật Thích Ca. Những người theo đạo Cơ Đốc cũng có đấng khai tâm vĩ đại của họ. Đấng khai tâm đó đã để lại những lời giảng dạy, truyền thuyết, những tư liệu và các thánh kinh của người Cơ Đốc giáo cho biết rằng đấng khai tâm vĩ đại đó đã tìm thấy chân lý cho một tôn giáo phù hợp với tâm tính và tinh thần của người phương Tây. Nhưng khi đấng khai tâm vĩ đại đó rời khỏi trái đất này thì một số bất đồng đã xảy ra trong giáo hội Cơ Đốc. 60 năm sau cái chết của Ngài ấy, một hội nghị được triệu tập tại thành phố Constantinople. Từ đó, giáo lý Cơ Đốc giáo, niềm tin Cơ Đốc giáo phải chịu cải cách. Rất có thể là một số thầy tu của thời ấy đã cho rằng việc đưa vào giáo lý một vài hình phạt sẽ giúp họ chế ngự những thành phần ngoan cố trong giáo hội của họ. Thầy Linh Hướng một lần nữa nhìn tôi để xem tôi có chăm chú nghe hay không. Và một lần nữa tôi cho Ngài thấy rằng tôi không những lắng nghe mà còn rất quan tâm là đằng khác. Ngài nói tiếp. Những người tham dự hội nghị Constantinople năm 60 đó không chút ưa thích nữ giới. Phần đông những người đàn ông đó xem tình dục như là một thứ ô uế, bẩn thỉu, như một điều gì đó phải làm trong trường hợp tuyệt đối cần thiết, chỉ nhằm mục đích sinh sản để truyền nòi giống. Bản thân họ, họ không có mấy cảm nhận về những nhu cầu tình dục, có lẽ do họ có những nhu cầu khác, có lẽ một số người trong số ấy có những nhu cầu về tâm linh, ta không thể rõ. Điều mà ta biết đó là vào năm 60, họ ban hành giáo lệnh quy định tình dục là điều xấu xa, là sản phẩm của ma quỷ. Họ ban hành giáo lệnh rằng các trẻ thơ được sinh ra trong tình trạng có tội. Ngài im lặng một lúc rồi nói tiếp. Hãy hiểu rõ điều đó, Lộc Sang à. Có thể sau này, khi con sống giữa những người Tây Phương, con sẽ có nhiều thông tin hoặc nhiều cảm nghĩ hơn về tôn giáo đó và chúng sẽ làm thay đổi quan điểm mà ta vừa nói với con. Khi thầy Linh Hướng vừa dứt lời, thì những tiếng tù và tiếng kèn của đền thờ vang lên. Dâng lên quanh chúng tôi là tiếng xì xầm nho nhỏ của những người đang chuẩn bị đi lễ phụng dụ. Tôi và thầy Linh Hướng đứng dậy, chải áo cà sa trước khi đi về đền. Ở cửa đền, trước khi rời tôi, thầy Linh Hướng nói, sau buổi lễ, con hãy trở lại phòng ta để chúng ta bàn tiếp chuyện đó.